Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lễ Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Hoa Nghiêm. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng. Kính thưa quý đạo hữu Phật tử. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện về nghi lễ. Ở hai buổi trước thì chúng ta đã được nghe về lý thuyết của cái việc lạy và đi kinh hành. Thì trước khi mà chúng ta thực tập thì tôi nhắc lại những cái cái phần căn bản mà các vị phải lưu ý. Ở trong sách Nho, Đức Khổng Tử có nói một cái câu như thế này: tâm bất tại yên, thị như Phật kiến, thính như Phật văn, thực như bất tri kỳ vị. Nếu giây phút nào mà tâm không có mặt, thì nhìn nhưng không thấy, lắng mặt không nghe, ăn uống cũng không thưởng thức được cái hương vị của nó. Trong Phật giáo cũng vậy. Cái giá trị của người tu không phải ở hình thức, mà chính là ở cái phần nội dung. Cái nội dung mà tôi muốn nói ở đây chính là sự an lạc, sự giải thoát. Vì vậy trong mọi cái sinh hoạt, trong từng cái oai nghi, chúng ta luôn luôn phải có mặt, thân với tâm cùng có mặt. Khi tâm có mặt với thân trong giây phút hiện tại, ngay bây giờ và ở đây, thì mình mới nhận diện, mình mới biết được những cái tâm hành của mình, và mình biết nó sẽ đưa mình đi về đâu. Vì vậy tâm phải có pháp. Nếu tâm không có pháp, giống như nhà không có chủ, bỏ ngỏ không ai trông coi, thì thiên ma ngoại đạo sẽ xâm nhập vào. Tâm mà có pháp thì làm việc gì chúng ta đều có hiểu biết. Nhờ có hiểu biết cho nên chúng ta mới biết mình phải dừng lại ở chỗ nào, phát huy ở chỗ nào. Tôi nói thí dụ, trong nghi lễ chắc các Phật tử đã thấy là có những cái nghi thức sai tịnh, nghĩa là trong một cái dịp an vị Phật hay là làm lễ khai quang tượng khánh thành thì quý thầy có một cái nghi thức là sai tịnh, có một cái chén nước. Các vị có thấy qua cái nghi thức này chưa? Có một cái chén nước trong, một cái cành dương, và có những cái nghi lễ về gia trì, kết ấn và rải nước đó. Tại sao bàn tay như thế này mà phải co cái ngón áp út? Co như thế nào? Cái ngón khác ở trong cái tư thế nào? Rồi lấy nước rải sái những cái động tác này đều có ý nghĩa của nó. Chính cái pháp mà ngay cái giây phút mình co cái ngón tay, mình đàn chỉ, mình rải nước, cái điều mình đang nghĩ trong cái động tác đó, cái đó gọi là tâm pháp. Cái pháp mà tâm ngay cái giây phút đó phải quán niệm. Vì vậy việc làm không phải là vô nghĩa. Chúng ta nhìn thấy Đức Thế Tôn, hai bàn tay của Ngài đang ở trong cái tư thế đan với nhau, cũng không phải là cái ngồi để mà chơi. Điều có ý nghĩa của nó. Và tại sao các Phật tử chúng ta ngồi ở đây để làm gì? Tại sao chúng ta phải niệm danh hiệu Phật để làm gì? Tại sao chúng ta đối trước thánh tượng, đối trước các vị tôn đức, chúng ta khể thủ, chúng ta cúi đầu, chúng ta quỳ lạy? Những cái động tác đó nó phải gắn liền với cái sự hiểu biết. Chúng ta lễ ai? Người đó có năng lực gì, có uy đức gì mà chúng ta phải kính lại? Vì vậy, một khi chúng ta quán niệm đến cái đức tướng, đến cái đạo lực, đến cái nhân cách, và chúng ta cảm thấy mình quá nhỏ bé trước cái đạo lực của Ngài, mình quá thấp hèn trước sự thánh thiện của Ngài, và mình muốn học đòi để mình được an lạc giải thoát như Ngài, cho nên mình cung kính đảnh lễ. Có nghĩa là mình đảnh lễ cái chân lý đó, mình cung kính cái đạo lực đó để mình nguyện đi theo và mình đạt được như Ngài. Cho nên những cái động tác chắp tay, dâng lên trán và lạy xuống, mỗi cái cử chỉ đều phải có pháp. Có nghĩa là mình phải biết quán niệm. Có những tượng Phật các ngài không ngồi trong tư thế này, các ngài đưa bàn tay thế này, các ngài duỗi cánh tay như thế này. Các vị ngày nay chắc tiếp xúc rất nhiều, thấy rất nhiều những cái tượng Phật có nhiều cái thủ ấn. Mỗi cái đều có ý nghĩa của nó. Cái bàn tay mà đưa lên thế này không phải tự nhiên mà đưa như vậy, không phải tự nhiên mà đưa như vậy, nó đều có ý nghĩa của nó. Tôi nói một cái ý nghĩa của cái bàn tay này. Thí vô ý này, có dịp gì đó chúng ta đi thăm bệnh, chúng ta đi thăm người thân của mình, thăm bệnh hỏi han trước khi về, thôi xin phép tôi về, bà ráng uống thuốc nghe, ráng uống thuốc cho mau lành bệnh. Trong khi chúng ta nói như vậy, tự nhiên cái bàn tay của chúng ta đó nó cũng nhịp nhàng theo cái lời nói của mình. Ráng uống thuốc nghe, ráng uống thuốc cho mau lành bệnh, để đi chùa sinh hoạt với đại chúng, cầu Phật gia hộ cho bà. Cái động tác này nó thể hiện cái tâm từ này gửi cái năng lượng cho người bệnh. Thì như vậy là trong giây phút đó chúng ta cũng đang thí vô ý ấn đó, chúng ta cũng gửi cái sự an lạc của mình để mong cho họ cũng được bằng an không sợ. Cái hành động nào nó từ ở cái căn bản trí lưu xuất ra hậu đắc trí, tuôn chảy qua đại bi tâm, thì hành động đó đều là ẩn hết. Lời nói nào từ cái tuệ giác chứng ngộ tuôn chảy qua cái lòng từ, thì lời nói đó đều là chân ngôn cả. Cho nên bàn tay chúng ta chấp lại là liên hoa thủ ấn, hai bàn tay chúng ta hiệp trưởng tức là chấp lại 10 ngón, đó là liên hoa thủ ấn, đó là cái thế hoa sen. Nhưng nói như vậy không phải nói hoa sen rồi cứ chấp tay búp búp, không phải như vậy. Hai bàn tay chúng ta hiệp lại nhau, 10 ngón thật khít khao, không có hở, không có trống, để biểu thị được chánh niệm đang có mặt ở đây. Chắp tay một hồi cái ngón tay nó phù ra, con mắt giáo giác không có chủ đề, biết tâm người đó đã xuống dưới chợ Thủ Thiêm rồi. Cho nên á, nhìn cái bước chân, nhìn cái cách lại, biết người đó đang có mặt hay không. Họ có mặt thì họ mới có thể nắm bắt và thấy được những cái mầu nhiệm của sự tu học. Cho nên quý Phật tử lại, mỗi động tác chúng ta đều có một pháp. Hôm trước tôi có hướng dẫn, khi chúng ta lại, chúng ta không để ở dưới ngực dưới này rồi chúng ta lại xuống, mà khi lại chúng ta phải đưa bàn tay chúng ta lên, cái ngón hai ngón cái chúng ta phải chạm vào cái giữa tam tiêm này nè, cái tướng mi đoan giữa chặng mày chí ha, đó là chí, rồi đi qua tâm, chí tâm đảnh lễ. Thì khi chúng ta đưa bàn tay lên như vậy, chúng ta phải nhìn lên Đức Thế Tôn, chúng ta chiêm ngưỡng cái đối tượng mà chúng ta đang lại. Mấy đứa bé nó đến nó chào tôi, chào thầy, mẹ nó nói nè, ngó thầy, mày chào thầy mà sao mày ngó cái cột, không được. Cũng vậy, mình lại Phật mình phải chiêm ngưỡng đức tướng. Cho nên mình chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn, đưa tay lên trảng, mình lại xuống. Khi lại xuống, tự cái tư thế của chúng ta lại xuống, mình khom mình xuống, thì đầu tiên bàn tay phải chống xuống trước, hoặc giả người nào thuận tay trái, cái tay nào mà nó chủ lực á, thì cái bàn tay đó luôn luôn chống xuống trước. Và bao giờ bàn tay cũng phải chạm đất trước đầu gối, vì ở đây chúng ta học nghi lễ của thiền gia. Vì cho nên tôi không đề cập đến những cách lại của thế tục, quỳ xuống lại không phải, mà chúng ta lại ngũ thể đầu địa. Cho nên bàn tay ta cái thao tác tự nhiên, chúng ta bàn tay phải, nếu ai là thuận bàn tay phải thì chạm bàn tay phải xuống, chạm xuống là quy y Phật, trở về nương tựa với Phật. Kế tiếp bàn tay trái nó xuống thì cùng lúc đó là cái đầu gối chúng ta đã xuống. Thì bàn tay trái vừa chạm xuống thì không bao giờ ở ngang bực của cái bàn tay phải, nó chồm lên một chút, chồm lên một bàn tay. Tự cái thao tác, cái cơ nó như vậy. Thì cái bàn tay trái vừa chạm xuống là quy y Pháp, kế là cái bàn tay phải nó phải chồm lên, nó chồm lên để ngang bàn tay, tay trái kia, thì lúc đó là quy y tăng. Thì vừa cái lúc đó là hai cái bàn chân chúng ta nó phải duỗi ra, bàn chân chúng ta nó phải duỗi chồm lên một chút, chồm lên một bàn tay. Tự cái thao tác cái cơ nó như vậy. Thì cái bàn tay trái vừa chạm xuống là quy y pháp, kế là cái bàn tay phải nó phải chồm lên, nó chồm lên để ngang bàn tay, tay trái kia, thì lúc đó là quy y tăng. Thì vừa cái lúc đó là hai cái bàn chân chúng ta nó phải duỗi ra, bàn chân chúng ta nó phải duỗi, duỗi nằm ra chứ không chống đứng lại vậy. Khi đó thì vừa cái bàn tay phải đưa ngang lên trên bàn tay trái, thì cái thân chúng ta duỗi cái bàn chân ở đằng sau, thì cái thân sau chúng ta phải đặt xuống cái gót chân đó. Thì vừa lúc đó hai cái cánh chỏ của chúng ta nó chạm hai đầu gối, và cái đầu chúng ta đã chạm đất, hai bàn tay chúng ta mở ra, trải hết con người của mình ra. Giấu ai thì giấu cho trước Đức Thế Tôn, không dám giấu giếm gì hết, bày tỏ hết con người thật của mình ra Đức Thế Tôn, dâng trọn sự tôn kính của mình lên Đức Thế Tôn, đầu chạm đất. Lúc nhỏ tôi thấy có nhiều Phật tử, thì hồi nhỏ là bổn phận của tôi là hay đánh chuông. Phật tử đi lễ là mấy chú phải ở hầu chuông, vừa quỳ xuống lại cái kéo cái áo dài trước ra, kéo ra để lại xuống cái đầu trên cái áo đó thôi, nó bụi, còn không thôi thì lại xuống thổi bụi lại như vậy, còn thấy cái tôi còn coi trọng mình quá, thì chưa phải là ngũ thể đầu địa. Cho nên khi lại á phải năm vóc một sát đất, thì khi mà cái đầu vừa chạm đất, hai bàn tay trải ra, cái trán chúng ta chạm đất, chứ không phải hai bàn tay chúng ta vòng lại để làm cái võng đỡ cái trán. Phật tử có thấy có trường hợp đó không? Thì chúng ta trải bàn tay xuôi ra thế này, cái trán mình chạm đất, chạm đất. Khi bàn tay mở ra, cái trán chúng ta chạm đất là quy y Tam Bảo. Cái động tác thứ nhất là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, quy y Tam Bảo. Ở trong cái tư thế phủ phục đó, chúng ta làm thế nào để chúng ta thiết lập được cái truyền thông giữa mình với đối tượng mình đang lại, mình tiếp xúc được cái đạo lực của Đức Thế Tôn, tiếp xúc được cái từ tâm của Bồ Tát Quan Thế Âm. Trong cái tư thế phủ phục đó, chúng ta thiết lập cảm ứng. Một khi mà cái truyền thông được thiết lập, cảm ứng đạo giao rồi á, thì chúng ta sẽ tiếp nhận cái chất lượng, cái đạo lực của Đức Phật, của Bồ Tát, của Thầy mình chuyển qua mình. Lúc đó cái hạt giống của mình cũng có, nó trỗi dậy nhờ cái đạo lực kia, nó đánh thức cái hạt giống này, nó trỗi dậy. Cho nên á, cái giây phút mà cảm ứng đó không thể dùng ý nghĩ, không thể dùng lời bàn. Cảm ứng đạo giao nan tư nghị. Cho nên trong giây phút mà mình phủ phục như vậy á, là mình tiếp xúc được Đức Thế Tôn. Mình thấy Đức Thế Tôn có mặt ở trong mình, và mình thấy thân mình có mặt khắp mười phương. Nơi nào có Thế Tôn, nơi đó có. Thành ra mới gọi là phổ lễ. Có một cái câu chân ngôn phổ lễ, tức là chân ngôn lạy khắp, phổ lễ chân ngôn án phạ nhược ra vật. Tôi nói về cái hành trì của bản thân tôi là lúc nhỏ được học như vậy, cho nên mỗi lần lạy xuống thì tôi đọc, trước tiên là đọc cái câu chân ngôn Phổ Lễ Cho Ngôn Án Phạ Nhật Ra Vật. Mình đọc cái câu mật chú này á, khiến cho thân và tâm mình có mặt, và mình thấy là mười phương thế giới, các đạo tràng, nơi nào có Đức Phật là nơi đó có thân mình. Và mình lại một lại, coi như mình lại ngàn lại, muôn lại, triệu triệu ức lại. Và mình lại một Đức Phật, nhưng mà mình lại được vô số các Đức Phật. Lời quá, phải không? Lời quá. Thực ra tu tập không ai tính lời tính lỗ gì hết á. Nhưng mà trong khi chúng ta tu tập á, đây là chúng ta học theo hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát. Rồi khi mà mình thiết lập được cái cảm ứng, mình tiếp xúc rồi bắt đầu đứng dậy á, thì đứng dậy cũng vậy, trước tiên á là mình nhóm cái bàn tay, nhóm một bàn tay lên. Mà bàn tay vừa nhóm lên thì hai đầu gối cũng phải rời khỏi mặt đất, nhóm khỏi mặt đất. Từ cái thao tác nó không bao giờ mà hai tay mình lên cùng một lúc. Nếu hai tay mình lên cùng một lúc có nghĩa là đầu gối mình còn chạm đất. Ở đây đầu gối phải rời khỏi mặt đất trước bàn tay. Thì như vậy á, mình nhóm lên, mình rún người lại, thì cái thân sau của mình á, trong cái tư thế mình ngồi, nó không để lại những hình ảnh khó coi cho người lại ở sau mình. Nếu các vị mà lại mà không theo cái tư thế đó, tự nhiên mình đưa nguyên cả một cái thân sau của mình nó che mặt trước người lại ở phía sau. Vì vậy mà tại sao Phật giáo khi tụng kinh, khi lại Phật, chúng ta có cái áo lễ. Có cái áo lễ để làm gì? Để che thân. Mặc cái áo này không phải thành Phật đâu, nhưng mà mặc cái áo này để làm cho cái sự lễ kính của mình nó đẹp, nó không gây cái khó coi cho người khác. Mấy thầy mặc ca sa, mặc áo cũng vậy thôi. Cho nên khi lạy xuống á, chúng ta cũng phải để cái tà áo chúng ta nó bung ra. Nếu chúng ta lạy mà không để cái tà áo chúng ta bung ra đó, thì cái áo của chúng ta nó gói cả một cái thân của chúng ta như cái đòn bánh tét vậy đó. Thì nó rất là khó coi. Xin sám hối, trong giới tăng ni cũng vậy. Nhiều vị lại để nguyên cái tà y bên đây, quấn cái đầu gối và lại xuống, thì thật ra nó cũng không tội bạ gì đâu, nhưng coi nó đẹp. Vì vậy tôi thường nói với đại chúng là đừng nói người tu không biết làm đẹp. Tu nhiều chừng nào là người đó biết làm đẹp chừng này. Nhưng cái đẹp đó nó từ chân thiện nó mới qua mỹ. Mỹ là đẹp. Cái đi cũng đẹp, cái lại cũng đẹp, ngồi cũng đẹp, nói cũng đẹp, tu cũng đẹp. Vì vậy mà Đức Thế Tôn người ta gọi là Tây Phương Mỹ Nhân. Ở trong tạng có một cái bộ kinh gọi là Tây Phương Mỹ Nhân, người đẹp phương Tây. Trung Hoa nó có Đông Phương Mỹ Nhân Trà, phải không? Nhưng mà trong nhà Phật có cái từ Tây Phương Mỹ Nhân, tức là người đẹp. Đẹp đây không phải tha son trạc phấn, đẹp đây là đạo đức, phẩm hạnh điều số một hết. Thì hôm nay chúng ta sẽ thực tập về cái lại. Các Phật tử đã nắm được cái đề tài về lại, cái tâm mình phải có pháp, quy Phật, quy pháp, quy tăng, quy tam bảo. Rồi khi chúng ta đứng dậy đó, nhúng người đứng dậy rồi đó, thì cái tay này nó đưa trước vô trong ngực rồi, cái tay thì tay này mới nó rút lên. Rút lên khi thân mình vừa đứng lên đó, thì mình mở cánh tay ra. Mở này là xả tham sân si. lại Phật thì không còn sân, không còn tham, không còn si gì nữa. Cho nên phải xả hết cái tham sân si, tức là mình phải chuyển hóa những cái xấu, những cái bẩn trong con người phàm của mình. Nếu mình lại Phật, mình muốn được nhập Phật cảnh giới, mình muốn được vào cảnh giới của Phật mà mình còn trượt nhiều quá, mình còn xấu quá, còn những cái vẫn đục nhiều quá, thì mình cũng không thể nào, cũng không thể nào mà ngồi chung với Phật được, dù mình cố len lỏi để ngồi với Phật. Cho nên mỗi lần lại là mỗi lần quán niệm. Nhờ quán niệm như vậy và mình thấy được cái màu nhiệm ở chỗ là mỗi lần lại Phật xong mình thấy an lạc, mình thấy hạnh phúc, mình thấy thảnh thơi. Vì mỗi ngày như vậy mình chuyển hóa được những cái tham sân, những cái vô minh trong con người phàm phu của mình. Và mình tích lũy được cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, những cái chất liệu đó, cái tâm từ bi hỷ xả, bốn tâm vô lượng đó đó, mình tích lũy lại mỗi ngày mỗi nhiều lên. Chính những cái chất liệu đó làm nên Đức Phật. Cho nên muốn biết rằng sau này mình có thành Phật hay không, đời sau mình có về cực lạc hay không, mình cũng coi vào giờ phút này trong con người của mình cái chất Phật nhiều hay cái chất phàm phu nhiều. Tôi hay nói vui, tôi nói là không biết đời sau tôi có thành Phật hay không, điều đó tôi cũng chưa biết được. Nhưng tôi biết được hiện tại, trong giờ này, bây giờ và tại đây, tôi chưa thành quỷ. Chúng ta có thể làm được những điều mà Đức Phật đã nói, các tổ chúng ta đã làm. Đấy là cái tuyệt vời của Phật giáo. Không phải tu rã xác, hành đạo mệt thân để cũng để làm con chiên của Phật. Chúng ta cũng được thành Phật như Phật. Đó là cái tinh thần tuyệt vời của Phật giáo, bình đẳng Phật giáo. Cho nên mình có thể làm được cả. Vấn đề là mình có chịu thiệt tu thiệt học hay không. Thì trong cái phạm vi hành trì, trước tiên chúng ta phải đi từ sự. Cái sự tướng nó vững vàng rồi, chúng ta mới bước qua cái lý, lý tính. Từ những cái động tác như thế này, dần dần giúp cho các vị vào được cảnh giới của Phật. Xưa có một vị tên là Châu Lợi Bàn Đạt, ông ấy dốt lắm, rất là tối dạ. Hai anh em cùng đi tu, nhưng ông anh sáng dạ thông minh chừng nào thì ông em ù tối như đêm 30 vậy đó. Dạy cái gì rồi cũng không nhớ, dạy trước quên sao. Đức Phật nói thôi, ông học hai chữ tảo trữu, tức là tảo là quét, trữu là chổi, chổi quét. Ông cứ cầm cái chổi, ông nói tảo trữu, mà khổ ông nhớ chữ tảo ông quên chữ trữu, nhớ chữ trữu quên chữ tảo. Nhưng ổng kiên trì ổng làm. Đến nhiều khi ổng gõ cửa phòng Đức Thế Tôn, ổng khóc, con không nhớ. Đức Phật nói con yên tâm, cứ nhớ chữ nào đọc chữ đó. Ổng kiên trì, ổng quét, ổng nhớ tảo là quét, chữ là chổi, chổi là để quét, quét để làm gì? Quét để sạch. À, hiểu ra rồi. tu tập cũng là để mình quét hết những cái sân hận si mê tham ái tà kiến ganh tị trong con người phàm phu của mình, quét sạch nó ra để cái mảnh đất, cái vườn tâm của mình nó sạch giống như là cái đất già lam mình đang quét. Nghĩ đến đó, cầm cây chổi, ông ngộ đạo rồi. Ông chạy vô Đức Thế Tôn: Đức Phật ơi, con ngộ rồi. Phật nói: ngộ gì con? Con ngộ chổi quét rồi. Các vị ngộ chưa? Chắc phải ngộ thôi, nhưng ngộ đây mình mới văn tự bát nhã, thì ngộ trên lý thuyết thật. Làm sao mình chứng nhập cái điều đó vào trong cuộc sống của mình? Làm sao mà mỗi lần mình lạy như vậy á, mình thấy Phật xuất hiện, mình thấy mình với Phật không có khác, lúc đó mới thiệt lên tòa sen ngồi. Thì bây giờ mời đại chúng cùng theo dõi thực tập về cách lạy. Vì hôm trước tôi có hướng dẫn là vì chúng ta lại đại chúng đông người, cho nên chúng ta phải theo cái nhạc khí để điều. Còn nếu mà cá nhân mình ở nhà lại một mình thì chúng ta có thể phủ phục bao lâu cũng được. Mời thầy Trung Nghĩa. Hôm trước chúng ta có được hướng dẫn là lại á, nếu lại đại chúng thì chúng ta không phải lại theo chuông, mà lại theo khánh. Chuông là điểm câu qua nhịp, khánh là dẫn chúng theo những cái động tác. Cho nên chúng ta lại là lại theo tiếng khánh. Khi nghe một tiếng khánh, chúng ta lại xuống, lại trong cái tư thế phủ phục đó rồi cứ quán niệm, chứ đừng có chờ trong cho nhịp khánh nặng lên. Không, cứ an trú trong cái cảnh giới mà mình nhập quán. Khi mà chúng ta phủ phục như vậy, nghe nhịp một tiếng khánh, nghe tiếng khánh nhịp lên như vậy. Nhịp có nghĩa là tiếng khánh nó vang lên nhưng không có ngân, không để cho nó ngân, có khi gọi là thức khánh hay là chập khánh. Thì chúng ta đứng dậy, thì vừa đứng dậy rồi á, chúng ta xá theo cái tiếng chuông, chúng ta nghe tiếng khánh thì chúng ta lại xuống. Rút bàn tay trái vô ngay ngực. Chúng ta nghe lại. Bàn tay phải chạm xuống là quy y Phật, bàn tay trái quy y Pháp. Khi người rạp xuống, tay phải đưa lên quy y Tăng, mở ra quy y Tam Bảo. Nghe tiếng khánh, nhóm người lên, hai đầu gối lên trước, bàn tay trái dược lại để ngay tim. Khi lên rồi, bàn tay phải đưa tiếp vào, chuyển hướng ra, xả tham sân si. Bây giờ chúng ta sẽ thực tập kế tiếp là cái nhịp bước đi kinh hành. Đi kinh hành có nghĩa là vừa đi vừa niệm kinh, vừa đi vừa niệm Phật, vừa đi vừa thực tập thiền quán. Có nhiều cái từ gọi khác nhau, nhưng những cái khác đó là cái phương tiện. Mà cái cứu kính, cái mục tiêu cuối cùng của nó là để tâm mình luôn luôn có mặt, mình ý thức và ghi nhận được những cái giây phút hiện tại nhiệm màu. Tại sao mình phải đi ngồi, và ngồi lâu thì nó tê chân, cho nên mình đi để máu huyết nó lưu thông. Vì vậy trong khi ngồi xả thiền, ngồi xong rồi xả thiền, chưa xong, chưa phải là xong, mà mình đứng dậy để mình đi, đó là mình thay đổi cái động tác. Rồi có lúc mình cũng phải nằm, lúc mình đứng, đi đứng ngồi nằm đều là những cái thời gian tu tập hết. Không phải ngồi mới tu. Nếu bảo ngồi mà thành Phật thì con cóc nó đã thành Phật lâu rồi. Ngồi như thế nào mới thành Phật? Chứ không phải ngồi mới thành Phật. Nhưng cũng không phải đi mới thành Phật, cũng không phải đứng mới thành Phật. Đi đứng ngồi nằm luôn tỉnh giác thì đi đứng ngồi nằm đó là Phật. Còn nếu đi đứng ngồi nằm trong vô minh tán loạn thất niệm thì đó là vẫn là phàm phu chạy thôi. Cho nên đi như thế nào để mình thể hiện được cái đạo lực của người tu. Đi như thế nào để mỗi bước chân của mình có nhiều hạnh phúc, có nhiều an lạc. Các Phật tử ở nhà tụng kinh, tụng xong chúng ta có thể đi một vòng trong cái gian phòng thờ, đi một vòng trong khuôn viên nhà của mình. Mình đi thanh thản, mình đi mình tập trung. Mỗi bước chân của mình nhận diện để mình tiếp xúc được những cái màu nhiệm trong bước chân. Nhưng mà ở đại chúng trên chùa thì chúng ta đi với đại chúng, vì vậy phải đi theo nhịp, đi theo khánh, đi theo mõ. Cái sinh hoạt mà của Phật giáo Bắc truyền có những nhạc khí, chuông mõ có ra là để giữ trường canh, để mọi người cùng sướng, cùng đọc, cùng ở trong một cái nhịp nhàng, một tiết tấu. Thì hôm trước đã có giới thiệu qua, trong cái bước chân đi niệm Phật chúng ta có hai cái cách. Cách thứ nhất là một tiếng Phật chúng ta đi hai bước chân. Cách thứ hai là một tiếng niệm Phật chúng ta đi bốn bước chân. Tùy cái lập giáo và cái chủ trương của mỗi chùa mà có khác nhau. Trong cái khác là cái mà dị biệt, tiểu dị thôi, nhưng gặp nhau chỗ cái đại đồng, tức là điều giống nhau chỗ là chân phải bao giờ cũng bước xuống ngay chữ Phật, và chân phải bao giờ cũng phải rớt theo tiếng mõ. Nếu như chúng ta đi bốn bước thì cái tiếng khánh là cái tiếng của chân trái, tiếng mõ là tiếng của chân. Tùy cái lập giáo và cái chủ trương của mỗi chùa mà có khác nhau. Trong cái khác là cái mà dị biệt, tiểu dị thôi, nhưng gặp nhau chỗ cái đại đồng, tức là điều giống nhau chỗ là chân phải bao giờ cũng bước xuống ngay chữ Phật, và chân phải bao giờ cũng phải rớt theo tiếng mõ. Nếu như chúng ta đi bốn bước thì cái tiếng khánh là cái tiếng của chân trái, tiếng mõ là tiếng của chân phải. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Bước cho đều, không chờ. Chân này vừa bước xuống là chân kia đã nhóm lên. Cứ đi nhẹ nhàng như vậy. chứ không phải mà nhóm rồi chờ rồi mới bỏ chân, không phải vậy. Rồi nếu đi hai bước, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, miệng niệm tai nghe, thân giữ khẩu hợp, khẩu giữ ý phù, ba nghiệp tương ứng, không trước không sau. Mọi người đều niệm và phải lắng nghe tiếng mình niệm nó có hòa âm nhiếp niệm với tiếng của đại chúng hay không, và cái âm thanh chúng ta niệm nó có rơi vào cái trường canh mà cái vị giữ nhạc khí có đánh lên đó hay không. Khi làm việc mà có ý thức thì tự nhiên nó đều nhào. Còn mình niệm, mình biết mình niệm thôi, không nghe người ta niệm, nhiều khi niệm nó lạc giọng, nó sai tông, trầm phù, nó không có nhạc gì hết. Thì trước tiên là chúng ta học về cái động tác đi. Các vị để ý lại, quý thầy giữ nhịp giùm. Đại chúng niệm với tôi ba câu Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thích Ca. Niệm bốn bước như vậy thì cái tiếng niệm Phật phải chậm. Phải chậm. Đây cái nghệ thuật mà giữ nhịp là phải lưu ý. Niệm mà một danh hiệu Phật như vậy mà đi bốn bước á, phải thật chậm.
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đi như vậy nó mới thiền. Còn nếu
Nam Mô Thích Ca Mâu
là nó động thân liền. Cho nên cái nghệ thuật ở chỗ đó. Còn nếu chúng ta niệm hai bước,
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật,
có thể niệm nhanh được. Đấy, tùy thời gian, tùy cái phương xứ rộng hay là chật. Pháp tại nhữ hành, đạo do tâm tác. Không phải niệm chậm mới thành Phật, mà niệm nhanh không thành Phật. Hoặc giả không phải niệm nhanh mới thành Phật, niệm chậm không thành Phật. Nhanh hay chậm tùy thời gian, tùy phương xứ, tất cả đều do tâm chúng ta làm thế nào để thích ứng với không gian và thời gian. Cái nghệ thuật là ở chỗ đó. Vì vậy mà đi kinh hành niệm Phật chúng ta phải lưu ý, và muốn được như vậy khi cái pháp hội diễn ra thì cái vị nào mà hướng dẫn sinh hoạt đó trước tiên phải thông báo, để hoặc là có thời gian mình phải hướng dẫn tổng quát trước khi đi vào pháp hội. Khi mọi người có mặt có ý thức, lúc đi kinh hành thì phải đi như vậy, lúc ngồi phải ngồi như vậy, lúc lại phải là như vậy, thì tự nhiên mọi người có ý thức thì sẽ điều với nhau, chứ không phải đợi đi rồi có người đứng canh kéo ra kéo vô đẩy tới đẩy lui, nó không trang nghiêm. Cho nên mình phải hướng dẫn tổng quát. Thì hôm nay những buổi sinh hoạt này theo ý của Hòa Thượng Viện Chủ là chúng ta cũng hướng dẫn tổng quát những cái nghi lễ cơ bản của người Phật tử. Các vị nắm được cái nhịp đi kinh hành rồi ha. Đi phải đi thẳng, mắt nhìn xuống, tay chắp ngay ngực, không liếc qua, không liếc lại. Mỗi niệm của chúng ta, mỗi hơi thở chúng ta, mỗi bước chân chúng ta, nó nhịp nhàng trong cái danh hiệu của Đức Phật. Mình niệm như thế nào để mình tiếp xúc được cái đức tính năng nhân tịch mặc của Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca là năng nhân, người có trái tim từ bi tuyệt vời, có cái tâm thương người rất là mực, luôn luôn đem cái tình thương đó để mà làm lợi ích cho chúng sinh, năng nhân hay làm điều nhân từ. Mâu Ni là tịch mặc, vắng lặng tuyệt đối. Dù ra đời đổ sanh nhưng không bị những cái vật chất, không bị những cái hình tướng, không bị những cái ngoại duyên nó làm trao đảo làm loạn động cái tâm của Ngài. Cho nên dù năng nhân nhưng luôn tịch mặc, dù tịch mặc mà vẫn năng nhân. Cho nên chúng ta niệm thế nào để chúng ta tiếp xúc được cái đức tính năng nhân tịch mặc của Đức Phật. Niệm các vị Bồ Tát cũng vậy, chúng ta niệm Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta cũng phải làm thế nào để tiếp xúc được cái đức tính đại từ đại bi của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên mỗi bước chân chúng ta đi, trước tiên là chúng ta phải đưa nó vào quy củ, nhịp mở, nhịp khánh chúng ta phải ghi nhận. Khi tự nhiên nó thuần thục, nó thâm nhập rồi đó, chúng ta không sai lầm nữa, tự nó đi vào quy củ. Mỗi người chúng ta đều có cái giờ sinh học hết. Quen rồi tự nhiên 3 giờ sáng là thức dậy. Nó quen rồi không cần gà gái, không cần đồng hồ báo thức. Cứ đúng 3 giờ sáng là thức dậy. Cứ đúng 3 giờ rưỡi là thức dậy. Tôi nói như vậy chắc các Phật tử đã thấy được rồi. Tự giờ sinh học. Cũng vậy, chúng ta tu tập thế nào để nó nhập vào những cái lập trình đó, cái thời gian đó của mình. Tự nhiên đi kinh hành là luôn luôn nhập vào cái đó. Ngày xưa tôi học đánh đổ, học tán đó, đánh đổ đầu tiên thì sợ lắm, chen tròn chen tròn chen tròn chen tròn, sợ sai, sợ nhịp, sợ tán trật. Nhưng đến khi nhập tâm rồi đang đánh đổ, ông sư đệ ông nói chìa khóa ông để đâu, đưa đi tôi mở cửa. Vẫn đánh đổ, vẫn chen tròn, tôi để ở cái kẹt cửa kia đó, ông cứ đánh, ông cứ không lấy. Bây giờ tôi hỏi Phật cũng phải trả lời thôi, phải không? Phật mà có đang ngồi thiền thế này, bạch Đức Thế Tôn chìa khóa cửa phòng đâu để con mở lấy trà pha đây. Phật nó ở bên kẹt cửa kia kìa. Vẫn phải nói thôi. Trong khi chúng ta đi, chúng ta vẫn biết những cái gì đang xảy ra, nhưng những cái hình ảnh động tác nó không loạn tâm, không làm chúng ta quên mất cái chủ đề tu tập của chúng ta. Đâu phải gỗ đá đâu mà không biết. Biết nhưng không để những cái biết nó làm động tâm mình. Khi nó nhập tâm rồi á, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái Thích Ca Mâu Ni Phật, tự nhiên mình nhập vào cảnh giới của Đức Thích Ca, mình thấy được cái đức tính năng nhân tịch mặc của Ngài cũng đang có mặt trong cuộc sống của mình. Muốn được như vậy phải đi từ sự, tức là trước tiên phải bước cho đúng nhịp, chân bước và cho thẳng hàng. Người ta đi thẳng hàng đến cái góc nó bẻ, thì chúng ta đến cái góc đó chúng ta phải để cái bàn chân chúng ta ngay cái góc đó, rồi chúng ta mới bẻ. Thì nếu ở trên mà mình nhìn xuống mình thấy nó thật là vuông. Người ta dẫn người ta đi cái chữ khẩu, mình đi hội thành chữ O là không được. Đó là các Phật tử ý thức về vấn đề đi kinh hành. Hôm nay tôi đưa ra một cái bài học mới nữa là hướng dẫn các vị về cái nghi thức khai chuông mỏ. Vừa rồi có Phật tử nào ngồi góc bên kia hỏi cái cách đánh chuông mỏ. Hôm nay tôi đưa ra cái công thức đó để các vị về học, rồi bữa sau sẽ ứng dụng. Hồi thời Đức Phật không có chuông mỏ. Thời Đức Phật chỉ nói pháp và đọc lại những lời, trùng tụng lại những lời dạy của Ngài thôi. Nhưng dần dần Phật giáo có nhiều quần chúng, sinh hoạt quần chúng thì phải có kỷ cương. Vì vậy mà dần dần có tổ chức, rồi có được những cái sự yểm trợ của các vị đế chúa, các vị quốc vương. Cho nên đưa những cái âm nhạc trong cung đình vào để ca ngợi tán dương Đức Phật. Dần dần chuông mỏ nó xuất hiện. Cái mỏ, cái chuông này là cái lĩnh. Là cái lĩnh. Hôm trước có nói đó, người ta dùng âm thanh để gọi nhau, người ta dùng âm thanh để ký hiệu, chứ không dùng giọng tiếng để mà kêu. Cho nên tụng kinh cái mỏ là để giữ nhịp trường canh. Mà muốn đánh nó không phải A thần phù vô sáng đó. Nhà Phật gọi là thỉnh chuông, tức là mời, chữ thỉnh là mời, mời cái tiếng chuông nó ngân lên. Nó là sứ giả vì nó truyền tải cái thông điệp tỉnh thức, nhắc nhở mọi người phải trở về với chánh niệm. Cho nên cái tiếng mõ, tiếng chuông nó cũng được quyện với nhau trong một tiết tấu. Thì các tổ mới lập giáo, mới dạy cho chúng ta khi đánh chuông thì phải khởi tam, diệt tứ, lôi thất, đả thập. Các vị nhớ khởi tam, diệt tứ, lôi thất, đả thập. Cái pháp số này buổi sau chúng ta sẽ ứng dụng và học. Này chỉ nhớ như vậy thôi. Muốn đánh chuông là phải khởi tam, diệt tứ, lôi thất, đả thập. Thì miền Bắc, miền Trung và miền Nam, Phật giáo Việt Nam chúng ta có nghi lễ ba miền, nghi lễ miền Bắc, nghi lễ miền Trung, miền Nam, nó có những cái khác nhau. Thì hôm nay trong cái phạm vi hành trì về nghi lễ, mà nghi lễ của miền Nam, thì tôi xin hướng dẫn các vị học cái nghi lễ này trước, rồi sau chúng ta sẽ tham khảo thêm miền Trung đánh thế nào, miền Bắc đánh thế nào. Thì nhạc của cái nghi thức chuông mõ của miền Nam á, thì vô như thế này. Trước tiên á, là thức hai tiếng, điểm một tiếng. Thức là thế này nè, chúng ta đưa cái chài chạm vào trong chuông nhưng không cho nó ngân lên. Chạm phải có tiếng nhưng không cho nó ngân, gọi là thức chuông hay là nhập chuông. Nếu mà đột nhiên trong cái không khí yên tĩnh thế này đánh cái bon lên, người ta giật mình, thấy giật mình. Cho nên mình phải thức tiếng chuông để cho mọi người biết sẽ có tiếng chuông ngân lên. Vì vậy muốn đánh phải thức. Hai nữa là mình thức chuông như vậy á, tự nhiên mình biết là mình phải dùng cái lực đánh như thế nào để tiếng chuông nó ngân lên. Không quá lớn vì quá lớn sợ bể chuông, không quá nhỏ vì sợ nó không kêu. Trong nhà chùa có một cái điều kiêng kỵ, tôi không biết có nên nói ra ở đây không. Nói ra nhiều khi ta cho mình mê tín, mà không nói lỡ phạm thì nguy. Thôi nói hả? Cái chuông gia trì này là vận mạng của vị trụ trì. Đây là cái điều mà tôi được các thầy tổ ngày xưa nói lại. Nó không có văn tự, nhưng mà nó là cái kiên kỵ. Không biết ngoài những cái ý này nó có còn cái mặt nghĩa gì nữa, không biết. Nhưng mà hồi đó giờ phải cẩn thận. Không ai có thể muốn lên để đánh chuông như là đánh đâu. Tại tổ đình chùa Hội Phước của tôi ở dưới Sa Đéc ngày xưa, cái thời đệ nhị tổ, thì cái thầy đó là anh ruột của Hòa Thượng Định Thành đó. Ông ấy đi công phu cũng đánh xong sáng cái bể chuông, tháng sau Hòa Thượng tịch. Không biết nó có trùng hợp trong cái khoảng thời gian đó hay không, nhưng mà từ đó sợ lắm. Nghe kể như vậy thì nó lên cẩn thận lắm, không dám. Đánh chuông phải hết sức phải cẩn thận. Vì vậy mà trước khi đánh phải thức chuông. Bên chuông và bên mõ phải nhịp nhàng với nhau. Trước tiên là thức hai tiếng chuông, rồi điểm lên một tiếng. Mõ cũng vậy, thức hai tiếng mõ và đánh lên một tiếng. Lại một tiếng chuông, một tiếng mõ, tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng chuông và bốn tiếng mõ được đánh như thế này. Một. À. Cốc. Cốc, cốc. Cốc tức là một, hai, ba, bốn, năm. Trong một cái nhịp đánh thì tổng cộng của tiếng mõ đây là gồm có 7 tiếng. Tôi điểm lại để các vị đếm coi đúng không. Quý Phật tử nắm được chưa? Chúng ta thấy gồm có 7 tiếng mỏ, phải không? 7 tiếng mỏ. Hai cái tiếng thức ở đầu là không có tính. Hai cái tiếng thức ở đầu không có tính. Cốc, cốc, cốc. Lại chuông, cốc và chuông, cốc. Chuông, cốc, 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 cốc. Tổng cộng là 7 tiếng mỏ, tức là lôi thất. Cái thất ở đây là biểu thị cho thất chi tội. Thân tam khẩu tứ. Thân có 3, miệng có 4. Thân có 3 cái nghiệp là sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Đó là cái nghiệp xấu. Miệng có 4, vọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu. Nói dối, nói thiêu dệt, nói thô tục, nói đâm thọc. Chính những cái xấu này á, 7 cái nhóm này nó làm cho mình bất an. Điểm 7 cái tiếng chuông, điểm 7 tiếng mỏ này lên để mà diệt thất chi tội, để thành tựu được thất thánh tài. Cho nên trong khi tiếng chuông đánh mỏ là tâm mình gắn liền vào đây. Tâm mình có mặt ở đây á, thì không bao giờ bị những cái cảnh duyên khác nó làm cho mình sao lãng. Tôi hướng dẫn thực tập lại các vị lắng nghe. Chuông cuối cùng rồi mới sướng tụng. Đây là cái cách khai chuông mỏ theo cái phong cách của nghi lễ Phật giáo miền Nam. Miền Nam, miền Trung nó có cái cách khác, nhưng mà thực ra nó không có khác nhiều lắm. Miền Bắc cũng có khác, nhưng mà khi chúng ta được hướng dẫn là chúng ta sẽ thấy nó gặp nhau ở một điểm hết. Thì về cái cách đánh chuông đánh mỏ, cơ bản người Phật tử mà nếu ở nhà có thể chúng ta thiết lập một ban Phật và có những cái thời khóa trì tụng. Nếu mình có khả năng và muốn thì mình cũng có thể cử chuông mỏ. Nhưng phải nhớ thế này, thật ra đánh mỏ đánh chuông là để gì? Tiếng chuông nó huyện vào trong cái không khí đó, nó làm cho tăng cái sự tôn nghiêm và giúp mình nhiếp tâm có mặt. Tiếng mỏ là để giữ nhịp trường canh, và đồng thời cái âm vang trầm hùng của tiếng mỏ đó nó lấn át cái thanh trần. Nó lấn át cái thanh trần. Những cái tạp âm bên ngoài nhờ tiếng mỏ này nó chế ngự mà mình không bị loạn động. Cho nên ở nhà quý Phật tử cũng có thể ứng dụng chuông mỏ được. Chỉ có một điều là đánh mỏ, đánh chuông nó giống như chúng ta khải đàn vậy nè, phải học. Cái người mà họ học và họ đàn giỏi rồi, họ khải rồi, cái mình nghe, nghe nó thâm trầm, nó sâu lắng thế nào đó. Nhưng mà khổ nhất mà mới mua về chưa học mà khải lên một cái nghe bực bội lắm. Chuông mỏ cũng vậy. Các chùa ngày xưa có mấy cái câu đối: mộ cổ thần chung, cảnh tỉnh ái hà danh lợi khách, kim kinh ngọc kệ hoán hồi khổ hải mộng mê nhân, trống sớm chuông chiều. Những cái âm vang đó nếu mà nó được cử lên bởi những người có định lực, có tuệ giác, thì những cái tiếng kinh tiếng kệ đó nó cũng có khả năng gọi tỉnh những khách trần đang lặng hụp trong sóng mê bể ái. Kinh vàng kệ ngọc, cái năng lực đó có thể giúp cho người khác chuyển hóa, thấy được những cái đường đi nẻo về. Cho nên chúng ta tụng niệm trước tiên là nhạc, dùng âm nhạc này để nó hòa quyện. Người Việt Nam chúng ta, cái giọng đọc kinh của dân tộc Việt Nam chúng ta có nhiều nhạc tính. Đây là lời của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê, ông phát biểu tại cái hội nghị âm nhạc ở Pháp. Sau khi ông cử sướng cho mọi người ta nghe, người ta nói, ồ, sao cái giọng đọc kinh của dân tộc anh, chúng tôi nghe có cái nhạc. Nhạc đây không phải là đánh đàn, không phải là trỗi nhạc đánh trống, mà nó trầm phù, nó cao vọng. Phật Pháp cao siêu rất thâm sâu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Như vậy đã là nhạc rồi. Nhạc giả, hòa giả. Nhạc là gì? Là hòa quyện trời đất, hòa quyện tất cả những cái giọng điệu vào trong một tiết tấu. Buổi sau chúng ta sẽ học cái này. Thì qua những cái hướng dẫn như vậy, quý Phật tử có gì cần trao đổi nữa không? Nếu không có gì trao đổi nữa thì thôi, chúng ta cứ y như vậy về thực tập. Và không gì hơn là trong những cái buổi sinh hoạt thế này, nó không phải là buổi thuyết pháp mà là hướng dẫn thực tập. Cho nên có những cái thao tác, những cái bộ tịch thì nhiều khi nó cũng không hay lắm trước đại chúng. Mong các vị đắc chỉ vong ngôn, hiểu được ý thì bỏ qua đi. Và cầu Tam Bảo gia hộ cho đại chúng có sức khỏe để chúng ta về cố gắng ghi nhận, thực tập những cái điều mà tôi vừa giới thiệu. Buổi sau chúng ta sẽ ứng dụng và đi sâu vào trong cái nghi thức tụng niệm Nam Mô A Di Đà Phật.